Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Bài học hôm nay là bài số 55, phần số 6 trong bức thư Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho Hội Thánh Sạc Đa với đề tài Tưởng Sống Mà Chết. Sứ điệp của Chúa cho Hội Thánh Sạc Đa liệt kê con đường phục hưng của những hội thánh, cộng đồng, cuộc đời đang dở sống dở chết như trong Kinh Thánh đã chép. Đây là con đường trở lại từ nơi khánh tận của cuộc đời. Đây là chỗ rời khỏi chuồng heo bùn thối để trở về nhà cha. Đây là chỗ người chết, người ngủ say được ánh sáng, ân sủng đánh thức trở lại. Cho nên chúng ta phải lắng nghe cách kỉnh kiền. Chúa nói 5 điều, hãy tỉnh thức, làm cho vững sự còn lại. Nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào. Phải giữ lấy và phải ăn năn. Vì thế một lần nữa chúng ta để tấm lòng trong sự khiêm cung cầu nguyện, đem sự chú ý đến để lắng nghe lời của Chúa trong Kinh Thánh sách Khải Huyền đoạn 3 từ câu 1 tới câu 6. Ngươi cũng hãy viết cho thiên sứ của Hội Thánh Sạc Đa rằng: Này là lời phán của Đấng có 7 vị thần của Đức Chúa Trời và 7 ngôi sao. Ta biết công việc ngươi, ngươi có tiếng là sống nhưng mà là chết. Hãy tỉnh thức và làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết. Vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại ngươi đã nhận và nghe đạo thế nào thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thình lình. Nhưng ở Sạc Đa, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Ta sẽ không xóa tên người khỏi sách sự sống, và sẽ nhận danh người trước mặt cha ta, cùng trước mặt các thiên sứ Ngài. Ai có tai, hãy nghe lời Đức Thánh Linh phán cùng các hội thánh. Hôm nay chúng ta muốn bắt đầu với danh tiếng của Hội Thánh Sạc Đa. Danh tiếng tưởng là sống mà là chết. Hội Thánh Sạc Đa có một danh tiếng của những người có vẻ như là sống, có những tín hữu như là thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu, nhưng chỉ trên danh nghĩa, trên tiếng tăm mà thôi, nhưng không có ở trong tấm lòng. Họ thấy có vẻ như là sống, nhưng thực sự là chết. Và Chúa Cứu Thế Giê-xu đã nói về những người có vẻ sống nhưng thiệt ra là chết, khi Chúa nói hãy theo ta để cả chết chôn cả chết. Và sứ đồ Phao-lô cũng nói về những người ở trong hội thánh của Ti-mô-thê, đó là những kẻ ưa sự vui chơi thì giàu sống cũng như là chết. Chúa Cứu Thế Giê-xu biết rằng chỉ có trong Chúa và tiếng gọi của Chúa mới có thể đem những người ở trong mồ mả của mình mà bước vào trong sự sống đời đời với Chúa. Vì thế Chúa nói là ngày giờ đến và đã đến rồi, khi những kẻ nghe tiếng con của Đức Chúa Trời và những kẻ nghe thì sẽ được sống. Ở trong hội thánh Sạc Đa có những người giống như đang chết, và bây giờ tiếng của con Đức Chúa Trời gọi đến cho họ, và những kẻ nghe được thì sẽ được sống. Cho nên trong câu ngắn ngủi này chúng ta có thể thấy được một thực trạng rõ ràng của một hội thánh thật, của một cộng đồng đức tin thật, đó là không phải chỉ có danh tiếng là sống mà thôi, nhưng phải có chính sự sống từ nơi cứu Chúa Giê-xu. Kinh Thánh để rất nhiều chỗ để nói về sự khác biệt giữa sự sống bên ngoài, giữa sự bày tỏ bên ngoài và sự thực ở bên trong. Các tiên tri như Amos, Esai, Jeremy và các tiên tri ở trong Cựu Ước đã nói rất nhiều về sự phân biệt này trong dân sự Chúa là dân Israel và dân Juda. Tại đền thờ có rất nhiều người đến để thờ phượng Chúa, đến để đem của lễ dân, đến để tôn ngợi Chúa, bài hát và thánh ca và những sự ca ngợi dâng lên cho Chúa với tất cả đều đặn đúng theo như luật định. Nhưng Chúa nói trong Esai đoạn 29 câu 13 rằng: Vì dân này chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng tôn ta, mà lòng chúng nó thì cách xa ta lắm. Sự chúng nó kính sợ ta chẳng qua là điều răn của loài người, bởi loài người dạy cho. Chúa nói rằng dân này phía bên ngoài thì thấy như là thờ phượng ta, nhưng mà thật ra họ chỉ lấy miệng tới gần ta, lấy môi miếng mà tôn thờ ta, nhưng trong tấm lòng chúng nó không tôn thờ ta, rất cách xa ta, và sự kính sợ của nó chỉ là những điều của loài người, những cố gắng của loài người, những sự chỉ dạy của loài người mà thôi, nhưng không phải là sự liên hệ thật sự của những người biết Chúa. Chúa Kitô Giêsu đã trích dẫn Ê-sai đoạn 29 câu 13 này để nói về dân sự Chúa, bày tỏ trong phong cách của người Pharisee là những người đã từ khước lẽ đạo của Chúa và giết đi những tiên tri của Chúa, nhưng họ tiếp tục để dâng hiến, họ tiếp tục cầu nguyện cách dài dòng, họ tiếp tục bày tỏ sự buồn rầu khi kiêng ăn và có một danh tiếng rất là trung tín, rất là cẩn trọng, rất là thành tâm đối với Chúa và luật pháp của Ngài. Nhưng họ làm những điều này như là đóng một cái vở kịch cho mọi người khác xem thấy ở bên ngoài mà thôi, nhưng trong lòng không có gì hết. Cho nên Chúa phán một cách hết sức là nghiêm nghị đối với họ. Matthew đoạn 23 câu 27-28: Khốn cho các ngươi thầy thông giáo và người Pharisee là kẻ giả hình, vì các ngươi giống như mồ mả tô trắng bên ngoài cho đẹp, mà bên trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ dáy. Các ngươi cũng vậy, bề ngoài ra dáng công bình, nhưng bên trong thì trang chứa sự giả hình và tội lỗi. Hình ảnh của một hội thánh hay một cộng đồng hay một người coi như bên ngoài là sống nhưng bên trong là chết thì chữ rõ ràng hơn hết là chữ giả hình. Chữ giả hình là chữ nói lên một cái hành động ở bên ngoài, một cái sự giả đò ở bên ngoài, một cái đóng kịch ở bên ngoài. Cái chữ nguyên bản đó là chữ của sự đóng kịch. Một người lên sân khấu đứng vào trong một cái vai trò của một câu chuyện, đứng để làm bộ trở thành một người khác, đóng một cái vở kịch. Và đó là cái chữ giả hình. Và ở đây giả hình là có vẻ sống ở bên ngoài, nhưng bên trong thì không có một điều gì liên hệ như vậy. Trong hội thánh của Timôthê cũng nói điều đó. Những người bề ngoài giữ điều nhân đức nhưng chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, những kẻ thể ấy, Phaolô dặn dò, con phải tránh đi. Họ là những người vẫn học luôn mà không hề thông biết lẽ thật được. Timôthê nhì đoạn 3 câu 5 và câu 7. Bên ngoài giữ điều nhân đức, bên ngoài bày tỏ ra giống như là có sự nhân đức, nhưng bên trong chối bỏ quyền phép của nhân đức đó, bên trong không có sự từng trải của nhân đức đó, và đó là những người phải tránh xa. Đó là những người có vẻ như là học, có lẽ như là đeo đuổi, nhưng họ không biết được lẽ thật và không thông nghiệm được sự liên hệ ở trong Chúa. Sự giả hình đi rất sâu vào trong đời sống cộng đồng, ở trong hội thánh hay là đời sống cá nhân, nhất là trong phương diện của sự thờ phượng. Những người tín hữu như chúng ta rất dễ dàng để đến cùng với nhau hát những bài thánh ca, đứng chung với nhau trong ban hát hay là chơi những ban nhạc rất là sống động. Chúng ta có thể đọc thuộc kinh thánh, chúng ta có thể xưng tội, chúng ta có thể cầu nguyện chung với nhau, trong khi đó đầu óc của chúng ta lang thang nhiều chỗ, tấm lòng của chúng ta xa cách Đức Chúa Trời và không có một cái sự dính líu nào ở trong đời sống của chúng ta, dù là sự thờ phượng vui nhộn hay là nghiêm chỉnh, dù là chúng ta có thể đi qua những thánh lễ rất là quan trọng hay là bước đi trong những sự thờ phượng vui vẻ, nối kết trong sự thông công, thì sự thật hữu ở bên trong không có giống như sự bày tỏ ở bên ngoài. Những người lãnh đạo trong hội thánh như là các mục sư, như là các chấp sự thì đặc biệt rất dễ dàng để rơi vào sự giả hình này. Chúng ta có thể hướng dẫn sự thờ phượng, chúng ta có thể nói những lời thiêng liêng mà không có một sự dính líu rõ ràng đến với sự cao cả, sang cả, vĩ đại của chính Đức Chúa Trời là đấng mà chúng ta đang nói những lời tôn thờ. Chúng ta có thể giảng những bài hùng hồn, bày tỏ ra sự học biết của chúng ta, nhưng lại không tôn đại Chúa Cứu Thế Giê-xu và không làm cho lời của Chúa đến nuôi dưỡng những người ở dưới sự dạy dỗ của chúng ta. Tất cả những điều này là sinh hoạt của hội thánh, tất cả những điều này là công việc làm, nhưng đây không phải là bày tỏ sự sống của Chúa đang có ở trong lòng hay là liên hệ chắc chắn đối với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Đây là một sự rỗng tuếch, đây là tiếng kêu của thùng thiết rỗng mà không có một điều gì chắc chắn ở bên trong. Đây là đồng kêu lên và chập chọa vang tiếng. Thì làm thế nào để chúng ta có thể giải quyết vấn đề giả hình này ở trong cộng đồng hay là chính trong cá nhân của chúng ta? Chúng ta phải nghe lời Chúa Cứu Thế Giê-xu kêu gọi: Hãy tỉnh thức và hãy làm cho vững sự còn lại là sự hầu chết, vì ta không thấy công việc của ngươi là trọn vẹn trước mặt Đức Chúa Trời ta. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thinh linh. Chúa nói tiếp: Ở Sạc Đa, ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình, những cái đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Ở đây Chúa nói lên 5 điều rõ ràng mà chúng ta phải lắng nghe. Hãy tỉnh thức, phải làm cho vững sự còn lại, phải nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, phải giữ lấy và phải ăn năn. Chúa nhắm vào một cộng đồng của những người còn sót lại. Ở đây Chúa nói, ở trong vòng các ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Và đây là điểm mà chúng ta muốn chú ý hôm nay. Đó là những người còn sót lại. Những người thiểu số còn sót lại trong một hội thánh đang chết. Trong lịch sử của Kinh Thánh luôn luôn có một số nhỏ thiểu số của những người còn sót lại. Ngay từ lúc ban đầu, khi thế giới đầy sự hung ác và Chúa phải hủy diệt cả thế gian với cơn đại hồng thủy, thì Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 8 chép lại rằng: nhưng Noe được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Noe trong đời mình là một người công bình và trọn vẹn, đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tất cả thế gian đều bị chết bỏ hết, trừ ra Noe. Phi-e-rơ cũng ghi lại nguyên tắc này. Đó là Chúa chẳng tiếc thế gian xưa, trong khi sai nước lục phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với 7 người khác mà thôi. Và khi Chúa đến đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, thì ghi lại giữa chỗ gian ác của Sodom và Gomorrah lại có một người công bình là Lót, và Chúa có quyền để giải cứu người. Ngài đã đoán phạt thành Sodom và Gomorrah, hủy phá đi, khiến hóa thành tro để làm gương cho người gian ác về sau. Nếu Ngài đã giải cứu người công bình là Lót, tức là kẻ đã quá lo vì cách ăn ở luôn tuồng của bọn gian tà kia, vì người công bình này ở giữa họ, mỗi ngày nghe thấy việc trái phép của họ, bèn cảm biết đau xót trong lòng công bình mình, thì Chúa biết cứu chữa những người tin kính khỏi cơn cám dỗ và hành phạt kẻ không công bình, cầm chúng nó lại để chờ ngày phán xét. Trong lịch sử của dân sự Chúa là dân Israel, trong những ngày của vua Ahab và bà hoàng hậu Jezebel, tất cả dân sự đều bỏ Đức Chúa Trời và đi theo thần Ba-an. Và tiên tri Eli làm công việc Chúa cách dư dật, nhưng gặp một tình trạng quá thất bại của dân sự Chúa đi hai hàng dẹo hai bên. Cho nên ông nản lòng muốn bỏ cuộc và chạy vào trong núi sau khi bị bà Jezebel dọa dẫm rằng sẽ giết mình. Ở trong núi, Kinh Thánh chép, khi Eli nghe tiếng của Chúa đến thì lấy áo tơi bao phủ mặt mình đi ra đứng tại nơi miệng hang. Này có một tiếng phán với người rằng: hỡi Eli, ngươi làm chi ở đây? Người thưa rằng: tôi rất nóng nảy sốt sắng vì Jehovah Đức Chúa Trời vạn quân, vì dân Israel đã bội giao ước của Ngài, phá hủy các bàn thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên tri Ngài, chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng tìm cách cất mạng sống tôi. Tiên tri Eli nói rằng chẳng còn ai nữa, tất cả đều bỏ Chúa, tất cả đã đi con đường sai lạc, chỉ còn một mình tôi mà thôi, và tôi thì không khác gì hơn các tổ phụ tôi, cho nên tôi muốn bỏ cuộc và muốn chết bây giờ. Nhưng Đức Giê-hô-va đáp với người rằng: hãy bắt con đường đồng vắng đi đến Đa-mách, khi đến rồi ngươi sẽ sức dầu cho Hazael làm vua Syri, ngươi cũng sẽ sức dầu cho Jehu con trai của Nimshi làm vua Israel, và ngươi sẽ sức dầu cho Elise con trai Sa-phát ở Aben-Mehola làm tiên tri thế cho ngươi. Và Chúa nói với ông trong câu số 18: ta đã để dành lại cho ta trong Israel 7,000 người không có quỳ gối xuống trước mặt Ba-an và môi họ chưa hôn nó. Luôn luôn trong vòng dân sự Chúa có những người còn lại, có những người giữ trong đức tin, có những người đi con đường của sự sống ngay trong một hoàn cảnh tất cả chung quanh giống như đang chết. Ở giữa một hội thánh chết đầy cỏ lùng, một số rất ít người thuộc về Chúa rơi rải như những cánh hoa ở giữa sa mạc, không đủ số để làm thay đổi toàn diện của tình trạng chung đang chết mất. Nhưng Chúa không hề bỏ những người thuộc về Chúa. Chúa không hề quên ai đang trung tín với Ngài. Chúa nói: nhưng ở Sạc Đa ngươi còn có mấy người chưa làm ô uế áo sống mình. Những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, vì họ xứng đáng như vậy. Chúa Cứu Thế Giê-xu miêu tả những người thuộc về Chúa là những người chưa làm ô uế áo sống mình. Làm ô uế là làm có dấu vết, làm dơ bẩn, làm bất khiết, ô nhiễm, làm mất thiêng liêng. Đây là một từ ngữ quen thuộc với vùng Tiểu Á, vì thành phố chung quanh, đặc biệt là Tiatira và cũng có tại Sạc Đa nữa, có tiểu công nghệ dệt vải, nhuộm vải màu rất nổi tiếng. Cho nên họ hiểu chữ ô uế cách thực tế và rõ ràng. Có những người mặc áo trắng chưa bị dơ, chưa bị mực nhuộm dính vào làm thay đổi, và họ đã giữ đức tin và đã giữ đời sống trong sự vâng phục Chúa, chứng minh trong áo họ vẫn còn trắng, chưa bị ô uế. Họ ở giữa nơi bùn lầy, nhưng mặc áo trắng được giữ gìn thánh sạch trước mặt Chúa. Áo được thường xuyên dùng làm tượng trưng cho bản chất đức hạnh và đời sống thực hành đức tin. Và có một số nhỏ tại trong hội thánh Sạc Đa, Chúa nói, chưa làm ô uế áo sống mình, và họ sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta. Họ sẽ được đi cùng Chúa. Không có nghĩa là họ toàn vẹn và thánh khiết trên công sức mình, nhưng họ vẫn đứng ở dưới âm hưởng của ân điển Chúa và tác động tẩy sạch tội lỗi của sự cứu chuộc vẫn bảo toàn họ cách rõ ràng. Và chứng minh của đức tin và ân điển vẫn còn có mặt trong đời sống họ, đó là áo họ vẫn còn trắng. Họ vẫn còn bước đi trong tin cậy và vâng lời, dầu đường đi rất khó khăn và nhiều chông gai và đầy cạm bẫy. Cuối cùng Chúa sẽ phân biệt kẻ thuộc về Chúa. Lời Chúa phán như vậy. Chúa sẽ gìn giữ họ, bảo vệ họ và cứu thoát họ. Và ngay giữa vòng những kẻ chết trong một hội thánh chết, thì Chúa sẽ nắm lấy họ và phân biệt họ ra, cách biệt họ ra khỏi những thây ma xác chết chung quanh, vì họ thuộc về Chúa và Chúa sẽ giữ họ trong sự sống. Malachi đoạn 3 câu 16 tới 18 nói tương tự. Bây giờ những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va nói cùng nhau, thì Đức Giê-hô-va để ý mà nghe. Và một sách ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta và làm cơ nghiệp riêng của ta trong ngày ta làm. Và ta sẽ tiếc chúng nó như một người tiếc con trai hầu việc mình. Bây giờ các ngươi sẽ trở lại và sẽ phân biệt giữa những kẻ công bình và kẻ gian ác, giữa những kẻ hầu việc Đức Chúa Trời và kẻ không hầu việc Ngài. Một sách ghi nhớ được chép, Chúa nói. Chúa sẽ ghi nhớ, Chúa nhìn biết, Chúa chọn lựa. Một sách để ghi nhớ được chép trước mặt Ngài cho những kẻ kính sợ Đức Giê-hô-va và tưởng đến danh Ngài. Chúa sẽ gìn giữ họ đến cuối cùng, họ sẽ được bảo toàn cho thành cơ nghiệp của Chúa. Đức Giê-hô-va vạn quân phán, những kẻ ấy sẽ thuộc về ta và làm cơ nghiệp riêng của ta. Lẽ đạo Chúa can thiệp để giữ chắc những người thuộc về Chúa là lẽ đạo quan trọng trong Kinh Thánh. Sứ đồ Phao-lô khẳng định nguyên tắc cứu người còn sót lại của Chúa, dùng câu chuyện của tiên tri Ê-li để chứng minh bản chất cứu độ của Đức Chúa Trời và chương trình toàn trị của Ngài. Ngài sẽ giữ và cứu những người còn sót lại của Ngài trong vòng những kẻ chết. Bên ngoài hoàn cảnh và sự nhận định của con người, giữa nơi cỏ dại và cỏ lùng đầy đặc, không ai phân biệt được vài cọng lúa mì ở trong sân cỏ lùng. Nhưng Chúa biết và Chúa không bao giờ bỏ dân của Ngài. Dầu số họ nhỏ nhoi không thay đổi được toàn thể cuộc diện, nhưng họ vẫn đem sự vinh hiển cho Chúa qua lòng trung tín của mình. Roma đoạn 11 câu 1 tới câu 5. Vậy tôi nói Đức Chúa Trời có bỏ dân Ngài chăng? Đây là câu hỏi của sứ đồ Phao-lô. Và câu trả lời, chẳng hề như vậy. Vì chính tôi là dân Israel dòng dõi Abraham về chi phái Benjamin. Đức Chúa Trời chẳng từng bỏ dân Ngài đã biết trước. Anh em há chẳng biết Kinh Thánh chép về chuyện Ê-li sao? Thế nào người kiện dân Israel trước mặt Đức Chúa Trời mà rằng lại Chúa họ đã giết tiên tri Ngài, hủy phá bàn thờ Ngài, tôi còn lại một mình và họ tìm giết tôi. Nhưng Đức Chúa Trời đáp lại thế nào? Ta đã để dành cho ta 7.000 người nam chẳng hề quỳ gối trước mặt ba anh. Ngày nay cũng vậy, có một phần sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Để ý câu này. Ngày nay cũng vậy, có một phần sót lại theo sự lựa chọn của ân điển. Có những người còn sót lại, Chúa nói có những người còn sót lại ngay trong một hội thánh chết. Có một số thành tâm giữa đám giả hình, có một số khiêm nhường trong chỗ đầy kiêu ngạo, có một số được biệt riêng ra cho Chúa khi mọi người chen lấn nhau theo đời này, và có một vài cọng lúa mì giữa đám cỏ lùng đầy đặc. Chúa nói những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta. Trong thời của Chúa dưới ảnh hưởng của người La Mã, áo trắng được mặc trong những dịp lễ hội và những ngày vui vẻ ăn mừng. Trong sách Khải Huyền, màu trắng được dùng rất nhiều. Hòn sỏi trắng, mây trắng, ngựa trắng, tòa án trắng. Ngoài khía cạnh tượng trưng cho chiến thắng vui mừng của ngày đại hội, thì màu trắng nói về sự tinh sạch, trắng trong, thánh khiết. Chúa nói bởi vì những người còn sót lại này đã giữ áo mình thánh sạch, không làm cho ô uế, thì Chúa sẽ thay thế áo tạm bợ của con người mà họ đang mặc trong sự cố gắng sống đạo của họ, trong sự vâng phục đức tin của họ, và Ngài sẽ thay thế áo tạm bợ đó và cho họ mặc lấy áo sáng láng đời đời của những người thuộc về Chúa. Họ sẽ đi cùng Chúa, ở với Chúa và hầu việc Ngài. Họ sẽ phản ảnh Chúa. Và Giang có lẽ nhớ lại rằng khi Chúa hóa hình và bày tỏ sự vinh hiển thiêng liêng đời đời của mình, thì Giang đã chép lại áo Ngài trắng như ánh sáng. Bây giờ sự sáng láng, trắng ngời, rực rỡ này cũng sẽ được ban cho những người đã trung tín trong đức tin, giữ lòng với Chúa khi mọi người chung quanh ruồng bỏ đi con đường đối nghịch của người chết. Và khi Chúa nói những kẻ đó sẽ mặc áo trắng mà đi cùng ta, Chúa nói đến sự liên hệ lâu dài đời đời với Chúa trong nước thiên đàng. Hình ảnh của những người được cứu mặc áo trắng đứng trong sự thờ phượng ca tụng Chúa là tiêu biểu cho sự liên hệ phước hạnh đời đời với Chúa trong nước Ngài. Khải Huyền đoạn 7 câu 9 tới câu 10. Sự ấy đoạn tôi nhìn xem, thấy vô số người không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng mà ra, Chúng đứng trước ngôi và trước chiên con, mặc áo dài trắng, tay cầm nhành chà là, cất tiếng lên, kêu lớn rằng: sự cứu rỗi thuộc về Đức Chúa Trời ta, là đấng ngự trên ngôi và thuộc về chiên con. Mặc áo trắng, trong trang nghiêm, trong sự cẩn trọng, giữ tiêu chuẩn thánh khiết của đức tin, sống trong liên hệ thờ phượng với Chúa trong cõi đời đời, được đi với Chúa trọn thành trong tương lai đời đời trong sự thánh khiết mà Chúa đã ban cho, dưới áo dài trắng bày tỏ ra sự chọn lựa này. Sự thánh khiết đời đời đã bày tỏ ra bông trái trong những ngày hiện tại giữa những sự khó khăn của đời sống, giống như các tín hữu tại Sạc Đa. Cho nên Chúa nói, vì họ xứng đáng như vậy. Xứng đáng không phải là trên căn bản đạo đức riêng và công chính của mình, nhưng là vì họ đã sống thích hiệp với đức tin nơi chiên con, là đấng đã bị giết cho sự cứu rỗi của họ và làm cho họ trở nên xứng đáng trước mặt Đức Chúa Trời. Chúa cộng thêm lời hứa để đỡ nâng những kẻ thiếu sót còn lại, những người thiểu số còn lại thuộc về Chúa ở nơi cộng đồng Sạc Đa. Kẻ nào thắng sẽ được mặc áo trắng như vậy. Mặc áo trắng công chính và thờ phượng Chúa nói đến phước hạnh đời đời cuối cùng ở nơi thiên quốc bên ngôi vinh quang của Chúa. Hình ảnh thờ phượng của thiên đàng là hoài bão, là lời mời gọi, là sự thúc giục của Chúa dùng để xoáy động những người còn sót lại trong Sạc Đa để đặt lòng trung tín và đeo đuổi. Các huyền động 4 câu 2 tới câu 4 diễn tả điều này. Tức thì tôi đã bị thánh linh cảm hóa, thấy một ngôi đặt tại trên trời. Trên ngôi có một đấng đương ngồi đó. Đấng ngồi đó rực rỡ như bích ngọc và mã não, có cái móng dáng như lục bửu thạch bao chung quanh ngôi. Chung quanh ngôi lại có 24 ngôi. Trên những ngôi ấy tôi thấy 24 trưởng lão ngồi, mặc áo trắng và đầu đội mão triều thiên vàng. 24 trưởng lão đại diện cho hội thánh, và họ đang được mặc áo trắng ngồi chung quanh ngôi, được dự phần trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời đời đời trong cõi vĩnh viễn nơi thiên đàng, được mặc áo trắng để đi với Chúa, đứng trong sự hiện diện của Chúa, nối kết tiếp tục với vinh hiển Chúa là kết quả của sự cứu rỗi và bảo toàn của Chúa ban cho từ ba ngôi Đức Chúa Trời. Áo trắng như chúng ta đã nói cũng chỉ về ngày vui mừng sự liên hoan cuộc chiến thắng. Và hình ảnh của vinh dự được mặc áo trắng để tham dự tiệc cưới chiên con trên thiên đàng là một sự trông cậy lớn lao vô cùng, phước hạnh vô cùng, một hoài bão to lớn vô cùng cho những người thuộc về Chúa. Sứ đồ Giăng viết ở trong đoạn 19 câu 6 tới câu 9. Đoạn tôi nghe lại như có tiếng một đám đông vô số người, khác nào tiếng nước lớn hoặc tiếng sấm dữ, mà rằng: Alleluia, vì Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta, là đấng toàn năng đã cầm quyền cai trị. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn, đã cho người được mặc áo sáng thánh tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ. Thiên sứ phán cùng tôi rằng: hãy chép, phước thay cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Người lại tiếp rằng: đó là những lời châm thật của Đức Chúa Trời. Thiên sứ tuyên bố về áo trắng sáng láng tinh sạch bằng vải gai mịn. Vải gai mịn tức là công việc công bình của các thánh đồ, và nâng cao phước hạnh cao trọng này để làm ra một điều quý báu vô cùng, không phải là một bữa tiệc ăn mừng, nhưng là một sự liên hệ đời đời mà người trong hội thánh có được với chiên con, là chủ, là đầu, là chồng của hội thánh. Sự hân hoan vui mừng thuộc về những người được mặc áo sáng láng tinh sạch, vì họ là cô dâu ngồi trong bữa tiệc cưới của chiên con. Chúng ta hãy hớn hở vui mừng tôn vinh Ngài, vì sao? Vì lễ cưới chiên con đã tới và vợ Ngài đã sửa soạn. Vợ Ngài là người đã được mặc áo sáng tinh sạch bằng vải gai mịn. Và thiên sứ nói thêm với lời bảo đảm chắc chắn rằng đó là lời chân thật của Đức Chúa Trời. Đây không phải là điều tưởng tượng hay là phước hạnh hão huyền, nhưng nằm trên lời hứa chân chính của Đức Chúa Trời. Đây là sự bảo đảm phước hạnh đời đời từ chính nơi Đức Chúa Trời. Và điều sứ đồ Giăng được truyền phải ghi lại, thiên sứ phán cùng tôi rằng: hãy chép, hãy ghi xuống, hãy xác định điều này, phước cho những kẻ được mời đến dự tiệc cưới chiên con. Bên cạnh lời hứa thúc giục xoay động mạnh mẽ đó, thì Chúa cũng nói lời ngâm đe sửa trị của Chúa, không kém phần chắc nịch và tuyệt đối. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thinh linh. Hội thánh Sạc Đa đã được ban cho lời khiển trách cuối cùng và cơ hội cuối cùng. Việc hầu chết đang hấp hối trầm trọng, đến chỗ sẽ không còn cơ hội nữa. Và bây giờ họ phải hành động. Lời Chúa cắt xuyên qua, mở ra sự chọn lựa trắng đen rõ ràng. Vậy hãy nhớ lại mình đã nhận và nghe đạo thế nào, thì giữ lấy và ăn năn đi. Nếu ngươi chẳng tỉnh thức, ta sẽ đến như kẻ trộm, và ngươi không biết giờ nào ta đến bắt ngươi thinh linh.
Chính chỗ tôi dựa yên, không
giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.